Trước hết xin ông cho biết sự liên hệ giữa tổ chức IRCC của ông và Nghĩa trang Biên Hòa này nó như thế nào ạ?
Cái cơ quan IRCC thì là cái cơ quan định cư của người di dân. Nhưng mà tôi có cái việc là tôi phải thực hiện một cái viện bảo tàng thuyền dân và Việt Nam Cộng Hòa ở tại San Jose. Cho nên trong đó tôi mới có một cái nhu cầu là phải thực hiện những lịch sử và cái mô hình của Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Thành ra cái cơ quan này là cái duyên của tôi. Trước năm 75 đó thì tôi là một trong những người có liên hệ đến cái việc xây dựng cái Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Và chúng tôi có cái theo dõi để biết những cái diễn tiến của Nghĩa trang cho đến bây giờ.
Dạ vâng. Thưa ông, cách đây mấy năm Thủ tướng Việt Nam đã ký quyết định dân sự hóa Nghĩa trang Biên Hòa. Quyết định này có ý nghĩa gì và kết quả cụ thể cho tới giờ này ra sao thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là các ông cũng đã đến lúc phải làm, nhưng mà các ông làm cái kiểu mà đưa ra là nghĩa trang nhân dân ấy, thì tôi thấy là nó chả đi đến đâu cả. Bởi vì cái ý nghĩa quan trọng nhất là những người chiến binh của miền Nam khi người ta nằm xuống trong cái nghĩa trang đó, đó người ta không thể nào lại biến thành nhân dân được. Các ông đưa cái chuyện đó là lầm cầm, cho nên từ lúc đó chúng tôi đã yêu cầu là nó phải là một cái di tích lịch sử của chiến tranh. Cái đó đó là vẫn luôn luôn đó là những cái ngôi mộ và cái nghĩa trang của phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy mới đúng. Thực ra thì nó có vẻ được họ nhìn nhận là có cái sự kiện đó, nhưng mà họ cho nó bước mặt sang một cái phía khác. Còn trên thực tế đó thì nó chỉ có một cái điểm là như thế này, là tức là họ chưa có cái hành động tàn nhẫn là họ bốc đi chỗ khác hay là họ di tản. Thế bây giờ đấy, vấn đề đặt ra là thế này: nếu đó là một cái nghĩa trang nhân dân thì giống như tất cả các nghĩa trang nhân dân khác ở trên nước đất nước, có thể một ngày nào đó nó có một cái nhu cầu nó giải tỏa thì vẫn giải tỏa được. Nhưng nếu mà nó là một di tích lịch sử của chiến tranh để lại thì cái việc giải tỏa nó có thể là không thể thực hiện được. Thế cho nên cái việc này nó là như thế. Mà vấn đề thêm nữa đấy, đã là cái nghĩa trang nhân dân nữa thì nó sẽ theo cái quy chế của nghĩa trang thường, tức là bốc mộ đem đi đâu thì cũng kiếm cách được, rồi lại có người khác lại đem chôn vào đó nữa. Thì như vậy thì chỉ một vài chục năm đấy, những cái đó nó là bởi vì nó là còn có đất trống cho nên người dân thường vào đó lại chôn vào đó nữa. Thì cái ý nghĩa của cái nghĩa trang quân đội trong một cái thời kỳ chiến tranh dài bao nhiêu trải qua năm nó hết hoàn toàn đi, hết ý nghĩa đi.
Thưa ông, cũng cách đây mấy năm, cựu phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa là ông Nguyễn Cao Kỳ cũng kêu gọi Việt Nam xét lại vấn đề nghĩa trang Biên Hòa khi ông ta về Việt Nam. Vậy thì ông có ghi nhận kết quả nào về lời kêu gọi này hay không ạ?
Tôi có theo dõi nhiều, tôi cũng không thấy có một cái kết quả gì là cụ thể cả. Mà ông Kỳ thì không có một cái gọi là một cái suy tính tham mưu khoa học đầu đuôi. Ông ấy chỉ nói theo cái gọi là ngẫu hứng và tôi nghĩ thực tình. Ông nói theo cái nhu cầu chính trị và cái nhu cầu gọi là cá nhân. Ông cũng chả biết là cái trong đó nó bao nhiêu ngôi mộ, bao nhiêu ngôi mộ còn lại chia lô như thế nào và hoàn cảnh thực tế nó như thế nào. Thực tình chúng tôi chỉ vì nhu cầu nghiên cứu cho nên chúng tôi biết là khi mà 75 mà chúng ta bỏ nước ra đi đó thì ở đó là 16.000 ngôi mộ. Và diễn tiến từng ngày một xảy ra đó thì bây giờ cũng còn vào khoảng 11.000 ngôi mộ, và như vậy có một số đất trống có thể lại có thể chôn cất được vào khoảng 4-5.000 người nữa. Một số đó thì là bị xâm lấn đi, còn một cái nhà máy nước Bình An đấy thì bên cộng sản họ đóng vào dưới chính giữa cái khu nghĩa trang, làm phân cách, làm cái con đường đi từ cổng nghĩa trang đi qua đền Tử Sĩ mà tới nghĩa Dũng Đài đó bị cắt ra. Xong rồi họ mở một cái cửa hông nhỏ để cho mọi người vào thăm, nhưng mà cái tính chất của họ làm nó cũng chả có một cái gì là gọi là đàng hoàng cả. Thành ra vì vậy nên tôi nghĩ là ông Kỳ đã chưa tạo được cái ảnh hưởng gì và cũng không có biết rằng là mình đòi hỏi cái gì cho đúng đắn, làm cho nó rõ ràng cả.
Dạ vâng.
Ông chỉ nói có tính cách nghĩa là chính trị mà thôi.
Ông vừa mới nói là nghĩa trang bây giờ đã mở cửa cho mọi người vào thăm. Vậy thì hiện tại là cái công việc thăm viếng này nó có được dễ dàng hay là nó vẫn còn khó khăn như lúc trước?
Phải nói một cái công bình thì nó không có khó khăn, nhưng mà nó cũng rất là lầm cầm. Chẳng hạn như là không có giống như là một cái nghĩa trang dân sự thực sự đâu. nó vẫn có tạo ra cái chuyện nghi ngờ và không cái người thân nhân vào thăm viếng không có thoải mái phải ghi tên hỏi xem là ngôi mộ nào ở đâu. Cái đó không có giống như là một cái di tích lịch sử mà không có giống như là một cái nghĩa trang thường. Thế nhưng mà còn cái điểm quan trọng nhất là thế này, bởi vì không có một cái sự gìn giữ đàng hoàng cho nên cây thì mọc ngay dưới giữa ngôi mộ, đường xá thì là bị cỏ mọc. Thành ra tôi có một cái ước mong là cũng chẳng cần gì mà phải xây cất với ngân khoản lớn lao, chỉ cần giữ cho cây cỏ nó đừng có tàn phá cái nghĩa trang. Rồi nhiên hậu lịch sử đến một giai đoạn nào, chúng ta những người ở hải ngoại này hay là những người ở trong nước còn mồ mả thân nhân đó là có thể có cơ hội chấn chỉnh lại cho nó đàng hoàng.
Thưa ông, mới đây nhà sử học Tạ Chí Đại Trường đề nghị Quốc hội Việt Nam công nhận nghĩa trang Biên Hòa là chứng tích lịch sử quốc gia. Ông nghĩ sao về đề nghị này ạ?
Cái đó phải là một cái di tích của quốc gia. Một cuộc chiến tranh dù là đệ nhất, đệ nhị, thế chiến Nam Bắc của Mỹ hay là bất cứ nước nào nữa đó, là cái nơi tử sĩ đã nằm xuống mà lại tập trung vào nghĩa trang như vậy thì đương nhiên nó phải là một cái di sản của quốc gia mà là di sản lịch sử. Nhưng mà tôi nói thật tình, cái này đó, nó nằm trong cái chính trị bộ, chứ còn Quốc hội Việt Nam thì tôi cũng chả có hy vọng gì cứu xét cái đó cả. Cái này là phải do phía bên Đảng Cộng sản phải nhìn ra được cái vấn đề đó, rồi phía đến chính phủ phải làm. Thế còn một điểm nữa là mình bây giờ đó, ở hải ngoại này đó, là mình đã gọi là phải vận dụng những các chính phủ qua cái quốc hội của các nước rồi thì mới có thể được. Thành ra tôi cũng biên thơ cho nhiều ông dân biểu với thượng nghị sĩ quốc hội ở Mỹ, tôi bảo là bây giờ chúng tôi là công dân Mỹ và đó là những mồ mả của thân nhân chúng tôi thì các ông phải lưu ý. Thế nhưng mà lẽ nhiên là chưa phải là cái ưu tiên, nhưng mà tôi hoàn toàn tán thành và tôi ước mong là toàn thể khối hải ngoại mà kể cả những cái người trong nước mà kể cả nói thật tình, kể cả những chiến binh đối phương của chúng tôi đó, họ cũng phải nhìn nhận cái đó và cái cuộc chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ này đó là một bài học về của một cái tính chất văn minh của một cái nước là luôn luôn phải tôn trọng những người chết. Cho nên 30-40 năm sau thì tất cả những cái tử sĩ của miền Nam mà giải rác đó là đều được đưa vào trong nghĩa trang Arlington của bên liên bang, chôn cất làm một khu đàng hoàng. Thì Việt Nam phải có là học đòi văn minh thế giới thì cũng phải làm như vậy.
Theo ông, giải pháp lý tưởng đối với nghĩa trang Biên Hòa thì nên giải quyết theo cái hướng như thế nào ạ?
Bây giờ thì tôi nghĩ là người Cộng sản họ cũng có những cái gọi là khó khăn nội tại, nhưng mà họ vẫn có thể tiến từng bước một. Là thứ nhất là phải tuyên bố cái đó là di sản lịch sử quốc gia. Thứ hai đó, là các ông phải di tản ngay cái nhà máy nước đá Bình An nó nằm trình hình ngay giữa nghĩa trang ấy, thì làm sao một di sản quốc gia mà lại có một cái nhà máy chặn đường vào nghĩa trang được. Thế là thứ hai. Thứ ba đó, không cần phải xây cất lại cho nó hoành tráng mà chỉ cần giữ để cho nó có cái căn bản để nhiên hậu đó, là những cái bước kế tiếp là có thể con dân của các liệt sĩ đã chết từ từ sẽ làm lại. Và đồng thời nữa, tôi được biết rõ ràng là khi mà chúng tôi đi khỏi Sài Gòn đó là 16.000 ngôi mộ còn đó, bây giờ họ cải táng được vào khoảng độ ít nhất là trên 5.000 ngôi mộ, vẫn còn 11-12.000 ngôi mộ ở đó. Và còn những cái chỗ đất trống đó, những cái chỗ đó thì tôi nghĩ theo đúng kiểu như là trên thế giới người ta làm đó, những liệt sĩ giải rác ở các nơi mà khi tìm được ấy, họ lại đem vào cải táng ở đó. Thì bây giờ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị tù cải tạo ở các nơi đó, nếu mà bây giờ muốn cải táng từ cái miền xa xôi đó, đem về cũng phải đem được và chôn ở đó. Lẽ nhiên là gia đình hay là những người ngoại quốc này sẽ bỏ tiền ra làm, chứ cũng không cần gì phải chính phủ Cộng sản phải làm cả. Thế thì như vậy nó trở thành một cái di sản quốc gia mà nó rõ ràng, mà nó biểu hiện được cái tình người Việt Nam nói chung cho cái thế hệ tương lai. Cũng có thể là ngay cả những người già như chúng tôi cũng có thể cải táng đem về chôn ở đó. Tôi cũng sẵn sàng là nếu một khi tôi chết, tôi cũng rất mong được trở về nằm ở cái ngôi mộ đó, giống như Nam Lộc cũng đã đọc trong bài hát đó, là tôi muốn xin một phần mộ để mà nằm bên cạnh các chiến sĩ, các bạn thân hữu của chúng tôi. Đó là cái nguyện ước của chúng tôi.